Đế Bá, chương 4596, Bế Quan Tu Luyện, góc truyện audio.com, hiểu ảo diệu, ngộ đại đạo, Lý Thất Dạ làm mọi thứ trong Bất Độ Hải đều làm chuẩn bị trụ cột cho kỳ nguyên mới, hắn phải đúc tạo trụ cột vô thượng cho kỳ nguyên. Lý Thất Dạ đi lại trong Bất Độ Hải, hắn tiến vào hiểm địa dò xét tạo hóa, hiểu ảo diệu của thiên địa và vạn pháp. Có thể nói, Lý Thất Dạ đi qua nơi nào, nơi đó không có bí mật gì có thể ẩn nấp, tất cả đều hóa thành đồ trong túi của Lý Thất Dạ. Có thể nói, hắn đã khảo sát toàn bộ Bất Độ Hải, nơi làm nhiều người lùi bước, hắn lại có thể ra vào như vườn rau nhà mình. Lý Thất Dạ đi lại trong Bất Độ Hải nhiều năm, hắn đã hao phí ngàn năm tìm hiểu ảo diệu của Bất Độ Hải, với hắn, thời gian như vậy chẳng khác gì một cái nháy mắt. Hơn nữa, thời điểm Lý Thất Dạ dò xét ảo diệu của Bất Độ Hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Bất Độ Hải đã từng rất hung hiểm, hiện tại đang chậm rãi cải biến. Về phần đám hung vật quái vật biển hoành hành trong Bất Độ Hải dần dần mai danh ẩn tích, chúng không dám làm loạn Bất Độ Hải. Từ khi Lý Thất Dạ đi khắp Bất Độ Hải, hắn dò xét tất cả đại đạo và ảo diệu, đại đạo vô thượng của Lý Thất Dạ đã hoàn toàn thành thục, Thái Sơ Thụ cũng trưởng thành, đây là lúc Lý Thất Dạ bắt tay chuẩn bị mở kỳ nguyên mới. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ bế quan tu luyện, Lý Thất Dạ lựa chọn nơi bế quan tu luyện cũng không phải vùng đất bí mật gì, cũng không phải nơi hung hiểm. Lý Thất Dạ trực tiếp ngồi trên một phiến hải vực trên Bất Độ Hải, hắn ra tay phong ấn hải vực và bế quan tu luyện. Lý Thất Dạ vừa ra tay phong ấn hải vực, vạn pháp và đại đạo trong hải vực biến thành sắc, dùng nhân quả làm cửa, dùng luân hồi làm đá, dùng âm dương thủ hộ, từ đó công phạt vạn vật trong thiên địa. Khi phòng ngự của phiến hải vực này kiên cố như thùng sắt, nơi này chính là nơi phòng ngự kiên cố nhất Bất Độ Hải, phiến hải vực này cũng trở thành nơi hung hiểm nhất Bất Độ Hải. Có thể nói, sau khi phong ấn hải vực, bất kể là ai cũng không thể không phá, ai muốn đánh vào hải vực này, tất nhiên sẽ bị chém giết, sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Cho nên, nhìn từ xa, hải vực này hóa đá, tất cả mọi thứ trong hải vực này đều cứng rắn nhất thế gian. Lý Thất Dạ bế quan tu luyện, thời điểm hải vực hóa đá, rất nhiều thủy tổ và thế hệ vô địch trong Bất Độ Hải đều bị kinh động. Bởi vì Lý Thất Dạ vừa ra tay phong ấn hải vực, lực lượng như vậy thật sự quá cường đại, quá kinh khủng, cho dù một tia lực lượng như thế bay ra ngoài cũng có thể chấn giết một vị thủy tổ. Cho nên, rất nhiều thủy tổ nhìn sang hải vực đó, mọi người biết rõ đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ muốn làm gì. Còn muốn bế quan tu luyện, có thế hệ vô địch nhìn thấy Lý Thất Dạ phong ấn hải vực, có không ít người hít khí lạnh. Việc này chứng minh lực lượng của Lý Thất Dạ khủng bố đến cực điểm, quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ khủng bố như vậy còn muốn bế quan tu luyện, từ đó có ý nghĩa gì? Lý Thất Dạ hiện tại đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, thử nghĩ xem, hắn lại bế quan tu luyện, khi đó hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì? Cho dù tồn tại vô địch hay thủy tổ đều suy nghĩ cẩn thận, bọn họ sợ hãi, bởi vì bọn họ đủ cường đại, hiện tại có tồn tại đỉnh phong như Lý Thất Dạ xuất hiện, bọn họ không thể so sánh nổi. Lý Thất Dạ còn muốn bế quan tu luyện, thời điểm hắn góc truyện audio.com xuất quan, khi đó hắn sẽ là tồn tại thế nào? Thực lực của hắn khủng bố ra sao? Chân tiên sao? Có một trong thập đại thủy tổ thấp giọng nói, hắn sẽ đạt tới cấp độ trường sinh bất tử hay sao? Trường sinh bất tử, đây là nội dung các thủy tổ và thế hệ vô địch thăm dò, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu thế hệ vô địch tiến vào Bất Độ Hải, bọn họ không bao giờ rời khỏi vùng biển này, tại sao bọn họ làm thế? Vì trường sinh bất tử, mặc kệ bọn họ thăm dò cần cù ra sao, cho dù thiên phú bọn họ vô song ra sao, tài năng vô cùng kinh diễm thế nào, bọn họ đều dừng bước trước mặt trường sinh bất tử, bọn họ không thể trường sinh bất tử, có thể nói chưa từng có ai thành công. Nếu Lý Thất Dạ thật bế quan tu luyện thành công, khi đó có lẽ hắn đã trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ phong ấn hải vực và bế quan tu luyện, có thể nói đó là chuyện làm người ta chú ý tại Bất Độ Hải, thỉnh thoảng có người nhìn sang, cho dù là người nào cũng muốn tìm hiểu nơi này biến hóa ra sao, Lý Thất Dạ sẽ đạt tới độ cao thế nào. Nhưng nhiều năm qua đi, hải vực bị tinh hóa vẫn không có biến hóa. 10 năm qua đi vẫn không có động tĩnh, 20 năm đi qua vẫn không có động tĩnh, 30 năm đi qua vẫn không có động tĩnh. Thời gian 3.000 năm qua đi vẫn không có động tĩnh, 3 vạn năm qua đi vẫn không có động tĩnh, 10 vạn năm qua đi vẫn không có động tĩnh. Khi 10 vạn năm qua đi, hải vực bị tinh hóa không có biến hóa nào khác hơn nữa, nó kiên cố không gì phá nổi, không có kẻ nào có thể tìm hiểu Lý Thất Dạ bên trong thế nào. 10 vạn năm, đối với thủy tổ trong Bất Độ Hải mà nói, thời gian này không dài, nhưng đối với thế gian mà nói, đây là thời gian dài đằng đẵng, sẽ sinh ra các loại biến hóa. Trong nháy mắt 30 vạn năm qua đi, hải vực này không thay đổi. Nhưng sau 30 vạn năm, thế giới sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng nhân kiệt ngã xuống, hạng người yên lặng vô danh ngang trời xuất thế, có đạo thống tan thành mây khói, có đại giáo kinh diễm quật khởi. Tại tam tiên giới, các thủy tổ hoàn toàn mới sinh ra đời, tại cửu giới, từng đầu thiên mệnh hiện ra, một vị lại một vị tiên đế xuất hiện, tại thập tam châu vô cùng náo nhiệt, tất cả nhân tài của các đại tộc xuất hiện lớp lớp, tiên vương, tiên đế, thần đế. Tất cả đều hiện thân. 30 vạn năm qua đi, hải vực tinh hóa trong bất độ hải không có động tĩnh, mọi người dần quên đi. Tại cửu giới, từng thời đại thay đổi, một vị lại một vị tiên đế xuất hiện, đã từng có tồn tại vô địch trên đời, vạn cổ đệ nhất đế có được 13 mệnh cung chậm rãi bị người ta quên lãng, việc này dần dần trở thành lịch sử, thậm chí theo thời đại thay đổi, việc này đã thành thần thoại, thậm chí có người hoài nghi có nhân vật như thế tồn tại hay không. Trong thập tam châu, bách tộc hưng thịnh, đệ nhất hung nhân từng lực áp tam đại tộc tồn tại có được 13 mệnh cung lại bị người ta quên lãng, cho dù hắn dừng giúp nhân tộc kiêu ngạo hay lực địch tam đại tộc dần dần không ai nhắc tới hắn, mọi thứ biến thành lịch sử. Tại tam tiên giới, đời đời đều có người nhớ tới thời điểm hắc ám bao phủ, mỗi một đạo thống đều ghi lại thời khắc hắc ám hàng lâm, đều ghi lại một người đứng ra ngăn cơn sóng giữ vạn cổ đệ nhất tổ. Vị vạn cổ đệ nhất tổ đó có được 13 mệnh cung, sáng tạo hạ quá nhiều truyền kỳ và sự tích. Đặc biệt sau tai nạn, mỗi cốc truyện audio.com, một đạo thống, mỗi một giáo phái, mỗi một tu sĩ trong tam tiên giới đều xem hắn như chúa cứu thế của tam tiên giới, thủ hộ giả tam tiên giới, thậm chí nhà nhà trong tam tiên giới đều lập trường sinh bài cho hắn. Nhưng thời gian là liều thuốc quên tốt nhất, thời gian trôi qua các sự tích hóa thành lịch sử, cho dù sự tích kinh tài tuyệt diễm cũng tan biến. Dần dần mỗi đạo thống, mỗi một giáo phái và nhà nhà ít người thờ phụng vạn cổ đệ nhất tổ, từng đình viện và từng khối trường sinh bài ít đi. Cho dù có đạo thống, có đại giáo lưu giữ trường sinh bài, dần dần ít có người tế tự, trường sinh bài trên tế đàn cũng bị bụi bặm che kín. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 30 vạn năm qua đi, người mới thay người cũ, đệ nhất hung nhân cũng tốt, vạn cổ đệ nhất đế cũng được, vạn cổ đệ nhất tổ cũng không sao, càng ngày càng ít người nói về hắn. Người đời sau dần dần quên đi tồn tại này, chỉ có một ít thế hệ trước, thế hệ học thức uyên bác mới biết rõ sự tích của hắn như lòng bàn tay. Đương nhiên, cho dù thời điểm không ai nhắc tới Lý Thất Giả, tại nơi sâu nhất của mỗi thế giới đều có người nhớ tới hắn. Trong táng địa tại cửu giới vẫn có người nhìn lên trời, bọn họ biết rõ, có một ngày cánh của âm nha sẽ bao phủ cửu giới, nếu như hắn triệt để biến mất, hắn không phải là âm nha. Sâu trong mỗi táng địa, bọn họ biết rõ, thương thiên vẫn còn, âm nha vẫn còn. Tại nơi sâu nhất thập tam châu, trong bóng tối vẫn có ánh mắt xé nát hỗn độn, dường như muốn nhìn thấu tương lai, trong nội tâm bọn họ biết rõ, có một ngày âm nha sẽ ngóc đầu trở lại, không quét sạch tất cả hắc ám, không san bằng tất cả, âm nha sẽ không bỏ qua, âm nha không có tác phong bỏ dở nửa chừng. Bọn họ biết rõ, âm nha sẽ lại trở về, sẽ cải biến tất cả, cải biến thập tam châu, cải biến cửu giới. Cách chương.